Cuối năm là thời điểm mà những bước chân cứ vội vã, những công việc cứ chồng chất, nhưng cũng là lúc mà những khoảnh khắc tươi vui, ấm áp đến bất ngờ. Thực ra có một nghịch lý mà mình nhận ra vào những ngày này, những người làm tan biến cơm mỏi mệt của người khác lại chính là những người mệt mỏi nhất. Nhưng chẳng sao, bởi đằng sau những nụ cười và những câu chuyện hài hước chính là một nguồn năng lượng tươi mới và đầy niềm vui. Ngày hôm nay thì giữa bao nhiêu công việc, mình cũng đã tranh thủ ghé qua một nơi quen thuộc, là chỗ tẩm quất của người mù như là một thói quen. Bởi vì cứ đến cuối năm thì mình muốn được xua đi những cái cơn mệt mỏi của mình. Mình nằm xuống, mình không chỉ cảm nhận được sự thư giãn của cơ thể, mà còn nghe được những câu chuyện, những câu đùa vui và những niềm vui để chuẩn bị đón Tết. Không gian chiều cuối năm như là ngưng động lại, nhưng lại không hề thiếu đi sự nhộn nhịp của một mùa Tết đang đến rất là gần. Mình nghe thấy tiếng của một chị nhân viên nói đùa với nhau, bởi vì lúc đó là mọi người đều nằm ở những cái giường sát nhau á, và tiếng đùa nói là đố biết tiếng ai qua, bởi vì là thực ra đây mọi người đều rất là nhạy cảm về âm thanh. Một người trả lời là chị Quỳnh chứ ai, nghe tiếng dép là biết tiếng dép mới rồi, dép mới đi ăn Tết đây mà. Lần đầu tiên mình nghe cái từ tiếng dép mới, rất là lạ, rất là thú vị luôn. Và tiếng cười vang lên ở trong phòng, mình cũng không thể không phì cười theo. Sau đó thì anh kỹ thuật viên làm cho mình thì vui vẻ nói thêm, quải phết. Anh kể về một cái ngày làm việc dài dằng dặc, không có thời gian nghỉ ngơi suốt từ sáng, khách đến đông, công việc thì cứ tiếp nối. Nhưng anh là chỉ mong một điều đơn giản là cố lên, tối xong việc là về quê rồi. Anh cười nhưng mà ánh mắt lại lấp lánh một cái niềm vui. Và đối với mình thì ánh mắt, cửa sổ tâm hồn của những người khiếm thị nó cũng nhiều cảm xúc lắm. Và họ kể cái thế giới tưởng tượng của họ cũng nhiều cảm xúc như vậy. Anh kể là chỉ cần lên xe giường nằm, đánh một giấc như lợn, sáng mai mở mắt là đã thấy Tết ở nhà rồi. Vừa làm việc anh vừa kể, vừa lẩm bẩm cho mình nghe về cái hành trình của mình trong những ngày cuối năm. Làm thêm một khách nữa, rồi ăn cơm, rồi dọn đồ, xếp quà Tết cho gia đình. À, còn bữa tối phải gặp một khách quen nữa. Do là khách quen cho nên là hẹn trước rồi, quyết định là sẽ làm cho người khách cuối cùng trong năm cũ. Làm xong rồi khách sẽ chở mình ra bến xe luôn, quá là ấm. Những cái lời nói rất là giản dị nhưng mà ấm áp, khiến cho mình cảm nhận được sự trân trọng những cái phút giây đoàn tụ, dù có thể là những giây phút vội vã và giữa những mệt mỏi cuối năm. Lúc đó mình chỉ nằm im, mình lặng im nghe từng câu chuyện của anh kể, những cái âm thanh về Tết thật là đặc biệt, đúng không ạ? Khi mình có mặt ở đây, tất cả những âm thanh đó nó vang lên, nó hòa quyện vào cái không gian không có ánh sáng, như là một bức tranh âm thanh rất là sống động. Tiếng dép lộp cộp lẹt xoẹt, tiếng xe chạy bên ngoài, tiếng cười đùa, tiếng nhạc của bài hát nhỏ xíu phát ra từ một góc phòng, nó giống như là một cái bản giao hưởng của những ngày giáp Tết vậy, rộn ràng dù không nhìn thấy và mình đã nhắm mắt lại hoàn toàn, nhưng mà mình lại tưởng tượng ra một bức tranh bằng âm thanh với đầy đủ hình ảnh và đầy đủ cảm xúc. Cái anh kỹ thuật viên mà làm cho mình tên là, à mình không hỏi tên, nhưng mà quê ở Bắc Yên, Sơn La. Đó là câu duy nhất mình hỏi là anh quê ở đâu, để ước lượng ra cái quãng đường mà anh sẽ lên xe và về nhà thì là bao xa. Thì từ Bắc Yên, Sơn La cách cái chỗ Hà Nội là khoảng 230 cây, tức là khoảng 6 tiếng xe đêm. Và lúc đó thì mình cũng tưởng tượng ra cảnh anh ngồi trên chiếc xe giường nằm, anh lắng nghe từng âm thanh của chuyến đi, bắt đầu đoán là đến đâu rồi, tiếng lơ xe dục mọi người xuống, và cái cảm giác gần nhà, mặc dù là không nhìn thấy được, nhưng mà chắc chắn là mùi hương và âm thanh cũng là một trong những cái giác quan có cực kỳ nhiều cảm xúc để cho người ta chờ đợi. Và dù cái khoảng cách có xa thì cái lòng nôn nao về nhà của mình nó cứ dần lại, gần lại, gần lại. Và đó là lý do tại sao mà trong tâm hồn của mỗi người, Tết luôn gần. Ở một góc phòng, tiếng nhạc của một ai đó phát ra từ cái điện thoại, một cái bài hát nhạc xuân, đó là bài Lắng Nghe Mùa Xuân Về của nhạc sĩ Dương Thụ, bản của Bằng Kiều và Hồng Nhung hát. Lúc đó mình cũng suy nghĩ Lắng Nghe Mùa Xuân Về, đôi khi nhạc sĩ đã nhắc nhớ chúng ta mùa xuân hoàn toàn có thể được cảm nhận thông qua cái thính giác của mình. Xuân không chỉ để nhìn, để chạm, mà còn để nghe, để cảm nhận sự xôn xao của cuộc sống qua từng khoảnh khắc, và đặc biệt là cuộc sống những ngày cận Tết như thế này. Đó là cảm giác mà mình có được trong những ngày cuối năm. Xuân không chỉ là mùa của niềm vui, mà còn là mùa của những câu chuyện, của những cảm xúc rất là giản dị nhưng thật đầy ắp yêu thương. Mình chỉ mong rằng là những anh chị kỹ thuật viên ở đây, dù công việc mệt mỏi như thế nào, thì cũng sẽ có một cái Tết thật vui, thật đủ đầy, giống như cái cách mà họ đã làm dịu đi mỏi mệt cho bao người. Tết này, hy vọng rằng mọi người đều được trở về với những người thân yêu và cùng chia sẻ những giây phút ấm áp và hạnh phúc. Và cuối năm, dù có vất vả như thế nào, nhưng sự lạc quan, niềm vui và những câu chuyện giản dị lại chính là thứ mang đến cho ta cảm giác Tết đến thật gần. Và đó chính là những gì mình mong muốn, một cái Tết trọn vẹn từ những điều nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa.
Giọt mưa nào rơi thật êm trên phố phường, mùi hương nào thơm thật thơm trong gió thoảng, và em đợi anh như đã hẹn, nghe trong mưa đêm mùa xuân lặng lẽ sang. Phải chăng nụ hoa mùa xuân đang hé nở, phải chăng mầm non mùa xuân đang hé bờ, phải chăng tình yêu đầu tiên đang gõ cửa khi anh trông em ung dung bên thềm nhà. Giọt mưa nào rơi thật êm trên phố phường, mùi hương nào thơm thật thơm trong gió thoảng, và em đợi anh như đã hẹn, nghe trong mưa đêm mùa xuân lặng lẽ sang.